Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 8 tây tháng 12, 2016. Theo các hình ảnh vệ tinh, Việt Nam đã nạo vét biển tại một đảo tranh chấp ở Biển Đông. Dân biểu Hàn Quốc trình kiến nghị phế truất tổng thống. Theo các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Snowden tiết lộ, hành khách nhiều hãng hàng không bị nghe lén. Thủ tướng Ý Renzi từ chức, tổng thống tham vấn các chính đảng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Rohingya làm tăng nguy cơ khủng bố Hồi giáo ở Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Reuters hôm nay, các hình ảnh vệ tinh cho thấy là Việt Nam đã bắt đầu nạo vét biển tại một đảo đang tranh chấp với Trung Quốc thuộc quần đảo Trường Sa, một hành động có thể khiến Bắc Kinh giận dữ. Thanh Phương cho biết thêm.
Đảo tranh chấp đó là Đá Lát, một đảo mà khi thủy triều lên thì bị ngập chìm hoàn toàn. Nhưng bình thường trên đó có một con hải đăng và một tiền đồn nơi trú đóng của một nhóm nhỏ binh lính. Đài Loan cũng đòi chủ quyền trên đảo này. Những hình ảnh chụp ngày 30 tháng 11 vừa qua do công ty vệ tinh nhân tạo của Mỹ Planet Labs cung cấp cho thấy một số tàu đang di chuyển trên một con kênh mới được đào từ phà tới biển sâu. Theo hãng tin Reuters, tuy hiện chưa rõ mục đích của công trình nói trên là gì, nhưng các nhà phân tích cho biết nó có thể mở đầu cho những công trình quy mô hơn tại các đảo khác của Trường Sa mà Việt Nam đang kiểm soát. Theo giả thuyết mà chuyên gia về Biển Đông Greg Pudding thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược đưa ra, công trình xây dựng ở Đá Lát không hẳn là bồi đắp, mà đúng hơn là chỉ để cho các tàu tiếp liệu và tàu cá ra vào dễ dàng hơn. Cũng theo chuyên gia này, về mặt lý thuyết thì Đá Lát đóng vai trò bảo vệ cho đảo Trường Sa kế bên, nơi mà Việt Nam đang nâng cấp một phi đạo và xây các nhà chiêu máy bay mới. Ông Trevor Hollingsby, nguyên là một nhà phân tích tình báo hải quân của Bộ Quốc phòng Anh, thì cho rằng như vậy là Việt Nam đang nhanh chóng cải thiện các hệ thống phòng thủ của nước này ở Biển Đông, củng cố những điểm còn yếu. Cũng hãng tin Reuters vào tháng 8 vừa qua loan tin là Việt Nam đã đặt các dàn tên lửa trên một số đảo ở Trường Sa, nhưng Hà Nội vẫn chưa xác nhận tin này.
Về quan hệ Mỹ-Trung, tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay kêu gọi Trung Quốc gia tăng chi tiêu quân sự và chế tạo thêm vũ khí hạt nhân để đáp lại Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump.
Đó là lời kêu gọi của tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra hôm nay trong bài xã luận đăng bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Trung Quốc cần phải chế tạo thêm các vũ khí hạt nhân chiến lược và đẩy nhanh việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 để bảo vệ lợi ích của mình nếu ông Trump tìm cách bao vây Trung Quốc bằng một cách thức không thể chấp nhận được. Tờ báo này kêu gọi Trung Quốc nên gia tăng đáng kể chi tiêu quân sự cho năm 2017. Trong bài xã luận này, tờ Hoàn Cầu Thời báo còn chủ trương là Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân sự trên vấn đề Đài Loan để trừng trị những ai vận động cho nền độc lập của Đài Loan và nên đề phòng những hành động gây hấn của Mỹ ở Biển Đông. Tuy không phải là tờ báo phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Bắc Kinh, nhưng Hoàn Cầu Thời báo có quan hệ rất chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và là một tờ báo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa. Hoàn Cầu Thời báo đã có bài xã luận như trên sau khi Tổng thống tân cử Donald Trump chỉ trích chính sách tiền tệ của Trung Quốc cũng như lên án Bắc Kinh về việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Trước đó, ông Donald Trump cũng đã khiến Bắc Kinh giận dữ khi nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, phá vỡ chính sách mà Hoa Kỳ vẫn thi hành từ gần 40 năm nay, đó là chỉ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất. Trong khi đó, tờ Nhật báo chính thức bằng Anh ngữ China Daily hôm nay cũng có bài xã luận bày tỏ thái độ bi quan về tương lai quan hệ Mỹ-Trung một khi ông Trump bước vào Nhà Trắng. Tờ báo này cho rằng Trung Quốc nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Trong lĩnh vực ngoại giao, trong khi chiếc ghế ngoại trưởng vẫn còn đang để trống, Tổng thống tân cử Donald Trump hôm qua đã bổ nhiệm một người bạn cũ của Trung Quốc làm đại sứ tại Bắc Kinh. Theo AFP, ông Terry Branstad, 70 tuổi, thống đốc bang Iowa, sẽ có nhiệm vụ trấn an Bắc Kinh sau một loạt những lời chỉ trích của Tổng thống tân cử nhắm vào Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã chào đón ông Branstad như một người bạn cũ, hy vọng rằng ông sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ-Trung. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đắc cử thông báo bổ nhiệm ông Scott Bridges, Bộ trưởng Tư pháp bang Oklahoma, vốn ủng hộ ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch làm lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường. Về phần tổng thống tân cử, giới quan sát nhận thấy, đúng một tháng sau khi ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 vừa qua, phương pháp làm việc của ông Trump vẫn không hề thay đổi. Gia mình trong tòa tháp Trump tại New York để thành lập tân chính phủ, nhưng ông Donald Trump vẫn trung thành với phương pháp giao tiếp không mấy chính thống, nhưng đã mang lại cho ông thành công lớn trong suốt cuộc vận động tranh cử. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho phân tích.
Donald Trump ne doit pas sa victoire à l'establishment. Il a d'ailleurs
Donald Trump không phải chịu ơn một tổ chức nào cho thắng lợi của ông ta. Hơn nữa, ông ấy đã không ngừng chế giễu các đại biểu trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, hứa rằng làm trong sạch các vùng đất trũng. Chính vì thế mà Trump giải thích chuyến đi cảm ơn được thực hiện trên khắp nước Mỹ, một chuỗi các cuộc meeting nhằm cảm ơn người dân của Trump, những người vô danh này đã đưa ông lên cầm quyền. Phương pháp của người mà giờ đây đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không hề thay đổi. Thông qua các trang mạng xã hội, ông trao đổi trực tiếp với những người là ủng hộ viên hơn là các cử tri. Những dòng tweet giận dữ vào lúc rạng sáng về cách quản lý các hồ sơ của chính phủ hay những tin nhắn trên Facebook sau các chương trình truyền hình. Không có gì làm cho ông vui bằng việc chửi rủa các báo chí mà ông rất muốn bịt miệng. Không một đại biểu cũng như một phóng viên nào sẽ giữ vai trò sàng lọc như thường lệ giữa ông và những người ủng hộ ông. Hơn nữa, Donald Trump còn tỏ ra khoái trá, làm các phóng viên bị la ó trong các meeting của ông. Người ta hỏi bà Kaylin Conway, cựu giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump, đó có đúng là Tổng thống? Bà cố vấn trả lời rằng, cần phải tập làm quen dần thôi nếu người ta bầu ông ấy lên để điều hành đất nước, thì ông ấy là Tổng thống.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Liên quan đến khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc, hôm nay, nhiều dân biểu Hàn Quốc đã đệ trình lên Quốc hội kiến nghị phế truất bà Park Geun-hye về vụ bê bối chính trị của Tổng thống có dính dáng tới bà bạn thân Choi Soon-sin, Thùy Dương trình bày.
Theo quy định, Quốc hội Hàn Quốc sẽ phải bỏ phiếu lấy ý kiến trong vòng 72 giờ. Nhưng theo dự kiến, bản kiến nghị phế truất Tổng thống sẽ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày mai, mùng 9 tháng 12. Các đảng đối lập cho biết, trong tổng số 300 dân biểu, có hơn 200 dân biểu tuyên bố ủng hộ phế truất Tổng thống Park. Con số này đã vượt qua ngưỡng 2/3 số dân biểu theo quy định. Hãng tin Pháp AFP cho biết, trong bản kiến nghị phế truất Tổng thống, các dân biểu cáo buộc bà Park Geun-hye đã vi phạm hiến pháp, phạm tội hình sự và không bảo vệ được dân chúng khỏi nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Để việc phế truất Tổng thống có hiệu lực, sau khi được Quốc hội thông qua, bản kiến nghị này còn phải được Tòa Bảo Hiến thông qua. Thủ tục này có thể kéo dài tới nhiều tháng. Trong trường hợp Tòa Bảo Hiến ra phán quyết phế truất bà Park Geun-hye, bà Park sẽ là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên của Đảng Dân Chủ không hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm. Bà Park từng tuyên bố sẽ chấp nhận quyết định phế truất của Quốc hội, nhưng vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước trong thời gian chờ đợi quyết định của Tòa Bảo Hiến.
Về thời sự Đông Nam Á, chính quyền Bangkok hôm qua thông báo mở điều tra sau vụ tập đoàn truyền thông BBC đăng một bài viết về quốc vương tương lai. Vụ việc đã làm cho phe cực kỳ bảo hoàng nổi giận. Theo AFP, bài viết của BBC về chân dung Maha Vajiralongkorn, quốc vương tương lai bằng tiếng Thái từ tại London, đã mô tả chi tiết đời tư của ông và cuộc sống phóng túng, thường chỉ được người dân Thái nhắc đến giữa những người thân, nhưng chưa bao giờ được bình phẩm công khai trên báo chí hay trên mạng xã hội. Đường dẫn bài viết hiện không thể truy cập được, và đề tài đã trở thành tâm điểm của mọi lời chỉ trích của phe bảo hoàng, cáo buộc BBC là bôi xấu hoàng gia. Lãnh đạo Sở Cảnh sát Bangkok cho AFP biết là vụ việc đang được điều tra, nhưng không thể công bố các chi tiết. Hôm qua, khi cảnh sát đến văn phòng đại diện của BBC, thì thấy văn phòng đóng cửa. Nhìn sang Indonesia, Jakarta ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra hôm qua tại tỉnh Aceh, cực bắc đảo Sumatra, khiến hàng trăm người chết. Từ Jakarta, thông tín viên RFI Joan Brone tường thuật.
L'Indonésie s'est réveillée ce matin avec l'image de l'effondrement du minaret d'une mosquée.
Người dân Indonesia thức giấc buổi sáng với hình ảnh ngọn tháp của một nhà thờ Hồi giáo đổ sụp. Đây là hình ảnh tượng trưng cho sức tàn phá khủng khiếp của trận động đất ở tỉnh Aceh. Hàng trăm người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trong vùng. Các bệnh viện này hiện đang bị quá tải. Tại nơi xảy ra động đất, chẳng hạn như ngôi làng nhỏ Sigli, lực lượng cứu hộ địa phương đã được huy động từ sáng sớm, nhưng khu vực bị tàn phá lại nằm cách biệt. Các đợt cứu hộ đầu tiên thì còn thiếu nhiều phương tiện, lực lượng cứu hộ đang phải chờ hỗ trợ từ các thành phố lớn ở xa. Vì thế, chính những người dân sống tại các nơi bị động đất lại đang nỗ lực đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân còn bị mắc kẹt. Người ta cảm nhận được dư chấn ở khắp nơi trong tỉnh Aceh. Năm 2004, trận động đất kéo theo thảm họa sóng thần xảy ra tại tỉnh này đã khiến hơn 170.000 người thiệt mạng. Indonesia là quần đảo lớn nhất trên thế giới nằm ở khu vực được mệnh danh là vành đai lửa, thường xuyên hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào.
Joel Brunner, Jakarta, RFI.
Tại Pakistan, một hãng máy bay của hàng không Pakistan International Airlines nối tuyến nội địa giữa Chitral và Islamabad đã bị rơi ở phía bắc thủ đô, toàn bộ 48 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện chính quyền chưa biết rõ nguyên nhân tai nạn. Hành khách của nhiều hãng hàng không, trong đó có Air France, đã bị các cơ quan an ninh Mỹ và Anh nghe lén điện thoại trên các chuyến bay.
Đó là tiết lộ của nhật báo Le Monde của Pháp trong số ra ngày hôm nay, dựa trên những tài liệu do cựu nhân viên tư vấn cơ quan an ninh Mỹ Edward Snowden cung cấp. Theo tờ báo này, cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ và cơ quan an ninh của Anh đã lập những chương trình chuyên biệt để nghe lén những liên lạc bằng điện thoại di động qua mạng Internet của hành khách trên các chuyến bay. Theo tờ Le Monde, từ năm 2012, tổng cộng 27 hãng hàng không đã lắp đặt hoặc chuẩn bị lắp đặt hệ thống Internet để hành khách có thể sử dụng điện thoại di động khi đi máy bay. Theo tờ Le Monde, một tài liệu cơ quan NSA khẳng định rằng trong năm 2009 đã có 100.000 người sử dụng điện thoại di động trên các chuyến bay. Không chỉ có các cuộc nói chuyện mà các cơ quan an ninh Mỹ và Anh còn theo dõi cả những liên lạc khác bằng điện thoại di động như tin nhắn, SMS, email và truy cập Internet. Air France hôm qua đã bác bỏ những thông tin của tờ Le Monde, khẳng định rằng trên các chuyến bay của hãng này, hành khách hiện vẫn chưa thể sử dụng điện thoại di động bởi vì sau lần thử nghiệm không đạt kết quả vào năm 2007, dự án này đã bị hủy bỏ. Còn hãng Lufthansa của Đức thì đã từ chối bình luận về những thông tin của tờ Le Monde.
Tại Ý, Thủ tướng Matteo Renzi hôm qua chính thức đệ đơn từ chức sau khi luật ngân sách 2017 được thông qua. Tổng thống Sergio Mattarella đã chấp nhận để Thủ tướng từ chức, nhưng đề nghị ông Renzi tiếp tục lãnh đạo chính phủ trong thời gian tham vấn các chính đảng để tìm ra giải pháp tốt nhất. Từ Roma, thông tín viên Alenia giải thích.
Le chef de l'État Sergio Mattarella va donc entamer dès ce jeudi ses consultations.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 12, Tổng thống Sergio Mattarella sẽ tham vấn các chính đảng để tìm giải pháp. Trước khi từ chức, ông Renzi, hiện vẫn là thư ký Đảng Dân Chủ, đã thông báo đề xuất của đảng này mà hiện đang nắm đa số ghế quốc hội. Theo đề xuất của Đảng Dân Chủ, hoặc là các chính đảng lớn thỏa hiệp để thành lập một chính phủ mới và đồng nhất các phương thức bỏ phiếu bầu Hạ viện và Thượng viện, hoặc là tiến hành bầu cử trước thời hạn. Theo phán quyết của Tòa Bảo Hiến về luật bầu cử được thông qua năm 2015, nhưng chỉ bầu lại Hạ viện. Phong trào năm sau, đảng đứng hàng thứ hai chỉ sau Đảng Dân Chủ và Đảng Liên đoàn Phương Bắc đang đòi tổ chức bầu cử sớm nhất có thể. Như vậy, Tổng thống Ý sẽ là người đóng vai trò trọng tài tối cao.
Anh Le Nier, Rome, RFI.
Nhìn sang Anh Quốc, hãng tin Pháp hôm qua cho biết nghị viện nước này đã chấp nhận lịch trình ra khỏi Liên hiệp châu Âu do đảng đối lập đề xuất nhưng đã được chính phủ hiệu chỉnh. Cuộc tranh luận tại nghị viện về bản kiến nghị này được các tờ báo mang tư tưởng bài châu Âu xem như là một cuộc đọ sức giữa chính phủ với các nghị sĩ ủng hộ ở lại trong Liên Hiệp. AFP cho biết khi hiệu chỉnh bản kiến nghị, chính phủ Anh Quốc kêu gọi các nghị sĩ tôn trọng nguyện vọng được thể hiện trong trưng cầu dân ý hôm 23 tây tháng 6 vừa qua, dù rằng đa số các nghị sĩ đều ủng hộ ở lại trong Liên Hiệp. Liên quan đến tình hình Syria, 6 nước phương Tây kêu gọi hưu chiến ở Aleppo, nhưng Tổng thống Bashar al-Assad đã kiên quyết từ chối.
Tối hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã thảo luận tại thành phố Hamburg, Đức, bên lề cuộc họp thường niên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã không mang lại bước tiến thực sự nào về dự định chấm dứt cuộc chiến, việc lực lượng nổi dậy rút ra khỏi Aleppo hay việc sơ tán thường dân. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, 6 nước Pháp, Đức, Canada, Mỹ, Ý và Anh đã yêu cầu triển khai lệnh hưu chiến ngay lập tức tại thành phố Aleppo. Những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của các nước này đã kêu gọi Nga và Iran sử dụng ảnh hưởng để thuyết phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad đồng ý với kế hoạch mở hành lang cứu trợ nhân đạo người dân khu vực đông Aleppo.
Còn Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua đã kiên quyết không có hưu chiến ở Aleppo. AFP cho biết Tổng thống al-Assad tuyên bố với một tờ nhật báo nước này là thất bại của phe nổi dậy ở Aleppo đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến tranh trên toàn lãnh thổ Syria. Chiến thắng của lực lượng quân đội ở Aleppo là một bước quan trọng để tiến tới kết thúc chiến tranh và giải phóng Aleppo là một đòn đau cho lực lượng nổi dậy mà ông gọi là quân khủng bố.
Sau đây là phần tin ngắn.
Nhà chức trách Thái Lan ra lệnh tạm ngừng phát sóng kênh truyền hình của chùa Dharmakaya ở ngoại ô phía bắc Bangkok. Nhà sư Dharmachayo, trụ trì ngôi chùa này đã bị cảnh sát Thái Lan vây bắt hồi tháng 6 năm nay vì tội biển thủ 1 triệu euro tiền quyên góp của Phật tử, nhưng ông đã trốn thoát và hiện vẫn đang bị truy lùng.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, theo các nguồn tin từ các nhà ngoại giao, trong phiên họp ngày mai, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ lên án chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền. Cũng giống 2 năm trước, cộng đồng quốc tế quan ngại Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, lại sẽ tìm cách cản trở mở phiên họp này. Còn tại Hàn Quốc, cơ quan chống gian lận nước này hôm qua thông báo phạt chi nhánh của hãng xe Volkswagen một khoản tiền lớn 37,3 tỷ won, tương đương với 32 triệu đô la. Hãng xe này bị cáo buộc quảng cáo gian dối liên quan đến vụ tai tiếng gian lận các thông số phát thải khí gây ô nhiễm.
Hôm qua, Điện Kremlin của Nga thông báo đã bán 19,5% cổ phần của Rosneft, công ty dầu lửa lớn nhất nước Nga, cho các nhà đầu tư nước ngoài với giá 10,5 tỷ euro để bù đắp thiếu hụt ngân sách do giá dầu thô sụt giảm. Thương vụ này, phức tạp cả về quy mô và tầm chiến lược của công ty, đã được trông đợi từ nhiều tuần nay. Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là một trong những thương vụ lớn nhất trong lĩnh vực dầu lửa năm 2016 và hy vọng các nhà đầu tư mới sẽ cải tổ việc vận hành, cải thiện tính minh bạch của doanh nghiệp và giúp Rosneft có thêm vốn.
Đối lập Venezuela hôm qua thông báo kêu gọi biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro. Ý định này được đưa ra một ngày sau khi các cuộc thương lượng giữa Tổng thống và phe đối lập dưới sự chủ trì của Vatican và Liên hiệp các châu Mỹ bị đình lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: khủng hoảng Rohingya làm tăng nguy cơ khủng bố Hồi giáo ở Đông Nam Á.
Tình trạng đàn áp cộng đồng người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện có thể làm tăng nguy cơ khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Đông Nam Á. Đó là cảnh báo của hai chuyên gia về khủng bố trên báo chí Singapore ngày hôm nay, 8 tháng 12, 2016. Nỗi căm phẫn của cộng đồng người Hồi giáo ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại Indonesia và Malaysia, đã gia tăng cùng với đà trấn áp của quân đội Miến Điện đối với cộng đồng thiểu số người Rohingya, khiến hơn 10.000 người thuộc sắc tộc này đã chạy sang Bangladesh lánh nạn. Quân đội Miến Điện bị cáo buộc đã có những hành vi bạo lực và hãm hiếp người Rohingya. Trong một bài bình luận chung đăng trên nhật báo Singapore Straits Times số ra hôm nay, hai chuyên gia Jasminder Singh và Mohammed Haziq Jani cho rằng cách đối xử của chính quyền Miến Điện với cộng đồng người Rohingya đã góp thêm yếu tố tôn giáo vào cuộc khủng hoảng này, bởi vì quân đội Miến Điện đa số là theo Phật giáo, còn người Rohingya là Hồi giáo. Cả hai ông Jasminder Singh và Mohammed Haziq Jani đều là nhà phân tích thuộc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Khủng bố và Bạo động Chính trị, Đại học Nanyang, Singapore. Hai chuyên gia này nhấn mạnh rằng những gì diễn ra tại bang Rakhine, nơi tập trung người Rohingya của Miến Điện, không chỉ thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền mà cả những thành phần Hồi giáo cực đoan và quân thánh chiến từ khắp vùng Đông Nam Á. Một số người ủng hộ cộng đồng người Rohingya cũng đã bày tỏ ý hy vọng là nhóm khủng bố Mujahideen đến được Miến Điện để tham gia chiến đấu chống chính quyền. Theo lời hai chuyên gia Jasminder Singh và Mohammed Haziq Jani, cộng đồng thánh chiến trên mạng của Indonesia đã đăng trên Facebook nhiều bài viết và hình ảnh tuyên truyền liên quan đến người Rohingya, trong đó có cả một bản đồ chỉ đường cho quân thánh chiến Indonesia thâm nhập Miến Điện qua ngõ Aceh. Một số người sử dụng mạng xã hội ở Indonesia cũng đã tỏ ý định đánh bom tự sát để bảo vệ cộng đồng người Rohingya. Hai chuyên gia này nhận định khủng hoảng Rohingya gây phản ứng còn mạnh hơn cả vụ đô trưởng Jakarta bị cáo buộc bán bỏ đầu Hồi, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình rầm rộ của người Hồi giáo tại Indonesia. Cũng như dân Indonesia, dân Malaysia, đại đa số theo Hồi giáo, cũng đã rất phẫn nộ trước số phận của cộng đồng người Rohingya. Đích thân Thủ tướng Najib Razak đã tham gia một cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua để đòi chấm dứt điều mà ông gọi là nạn diệt chủng thiểu số Hồi giáo ở Miến Điện. một chiến binh Malaysia của tổ chức nhà nước Hồi giáo Muhammad Wandi, đã kêu gọi những người ủng hộ anh ta hãy giết bất kỳ người Phật giáo Miến Điện nào gặp được ở Malaysia và Indonesia. Hai chuyên gia đã đưa ra những lời cảnh báo nói trên sau khi tư lệnh lực lượng quốc phòng Malaysia vào tuần trước vừa lên tiếng thúc giục chính phủ Miến Điện giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya trước khi khủng hoảng này bị tổ chức nhà nước Hồi giáo khai thác để mở rộng ảnh hưởng và thế lực trong khu vực. Viên tướng tư lệnh lực lượng quân đội Malaysia đã kêu gọi như vậy khi ông đang thăm Miến Điện để gặp Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện và Tổng thống Miến Điện.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của ngày 8 tháng 12 2016. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tạp chí Tiêu điểm thời sự tuần này, Tú Anh nói về chủ đề Aleppo bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến Syria. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Anh Vũ giới thiệu chủ đề Trân Châu Cảng, trận chiến Mỹ-Nhật làm thay đổi lịch sử.
Cách đây 75 năm, sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân đội Nhật Hoàng mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ quân sự Mỹ Trân Châu Cảng, làm gần 2.500 người Mỹ thiệt mạng. Cuộc tấn công bất ngờ đó là điểm kích hoạt để Hoa Kỳ tham gia chiến tranh, làm thay đổi cục diện Thế chiến thứ hai. 75 năm sau, trận Trân Châu Cảng vẫn được đánh giá là một trong những trận chiến hiệu quả nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Ngược dòng thời gian, trở về với bối cảnh lịch sử trước trận chiến, vào năm 1931, đế chế Nhật Hoàng đã mở rộng bành trướng với cuộc xâm lược Mãn Châu Lý, rồi chiếm dần một phần rộng lớn lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1940, quân đội Nhật Hoàng gia nhập vào Liên minh Đức-Ý, tạo thành khối trục. Với mục tiêu mở rộng tìm kiếm nguồn tài nguyên, Nhật Bản tiếp tục cuộc chinh phục thôn tính châu Á, xâm chiếm Đông Dương lúc bấy giờ đang là thuộc địa của Pháp. Để ngăn chặn đà bành trướng của đế chế quân phiệt Nhật, Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt kinh tế với nước Nhật vào mùa hè năm 1941. Khi đó, nước Mỹ đang ở vào thời kỳ phồn thịnh kinh tế, người dân không muốn có chiến tranh. Chính phủ Mỹ ban đầu còn dè dặt không muốn nhảy vào cuộc chiến ở mặt trận châu Âu cũng như Thái Bình Dương. Thế nhưng, ván cờ của nước Mỹ đã thay đổi hoàn toàn khi quân đội Nhật Hoàng bí mật chuẩn bị hơn 400 chiến đấu cơ và 6 tàu sân bay, bất ngờ mở cuộc tấn công cảm tử vào căn cứ Trân Châu Cảng, một căn cứ lớn của Mỹ giữa Thái Bình Dương. Mục đích là để không bị người Mỹ cản đường trong cuộc chinh phục Đông Nam Á của họ. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, các chiến đấu cơ của Nhật xuất phát từ nơi cách mục tiêu khoảng 350 km đã bất thần ồ ạt mở cuộc tấn công vào đảo Oahu trong quần đảo Hawaii. Làn sóng không kích đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ 55 phút, rồi đợt thứ hai chỉ cách sau đó có 1 giờ. Bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay, căn cứ Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề. Hơn 2.400 binh lính và nhân viên Mỹ bị thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương. 21 chiến hạm bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, 328 chiến đấu cơ bị phá hủy hoàn toàn. Trong trận chiến này, người Nhật chỉ mất có 64 người, 29 máy bay và 5 tàu ngầm loại nhỏ. Cuộc giao chiến của quân đội Nhật Hoàng không chỉ dừng lại ở đó. Chưa đầy 24 giờ sau oanh kích vào Trân Châu Cảng, Nhật tiếp tục mở các cuộc tấn công vào các lực lượng Mỹ tại Philippines, tấn công quân Anh ở Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1812, Hoa Kỳ bị tấn công ngay trên lãnh thổ của mình và thiệt hại nặng nề chưa từng thấy. Tổng thống Roosevelt gọi hôm đó là ngày nhục nhã của nước Mỹ. Một ngày sau khi bị Nhật Bản tấn công ồ ạt gây tổn thất nặng nề, Quốc hội Mỹ đã chính thức tuyên chiến với Nhật. Tiếp sau đó, đến lượt Vương quốc Anh cũng tuyên bố chiến tranh với Nhật Hoàng. 3 ngày sau đó, nước Đức quốc xã của Hitler tuyên bố chiến tranh với Mỹ. Đến cuối tháng 12 năm đó, Churchill và Roosevelt quyết định tập hợp quân đội hai nước dưới sự chỉ huy thống nhất để chống lại quân Đức quốc xã. Tại Mỹ, nguồn lực kinh tế và con người bắt đầu được huy động tổng lực cho cuộc chiến tranh lớn. Toàn bộ hạm đội tàu chiến được xây dựng lại, máy bay, đại bác, chiến xa và các phương tiện hậu cần cho quân đội được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy chạy hết công suất. Tất cả các công dân Mỹ từ 20 đến 40 tuổi đều được huy động vào quân đội. 6 tháng sau trận chiến Trân Châu Cảng, quân đội Nhật Hoàng tiếp tục bành trướng khắp vùng Đông Nam Á, các vùng đất Hồng Kông, Singapore, Philippines, các đảo lớn của Indonesia như Borneo, Sumatra, Java và đến tận Miến Điện, lần lượt rơi vào tay quân Nhật. Kể từ năm 1942, Hoa Kỳ đã ngăn chặn được các cuộc tấn công của quân đội Nhật vào các hòn đảo như Midway, Guadalcanal và lần lượt giành lại nhiều hòn đảo trong vùng Thái Bình Dương. Cuối năm 1944, người Mỹ mở cuộc tấn công ồ ạt bằng không quân vào đất Nhật và khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc, người Mỹ đã có một quyết định điên rồ nhất, có thể trong đó cũng ẩn chứa một chút hận thù với người Nhật. Đó là ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 và Nagasaki chỉ sau đó có một ngày. Nhật Hoàng cuối cùng đã ký đầu hàng đồng minh, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng lúc với mặt trận trên Thái Bình Dương, Hoa Kỳ còn mở rộng các cuộc ném bom ồ ạt vào Bắc Phi, miền Nam nước Ý và Pháp cho đến tận khi đế chế quốc xã của Hitler sụp đổ hoàn toàn vào ngày 7 tháng 5 năm 1945.
75 năm đã trôi qua, cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng vẫn luôn là bài học lịch sử cho nước Mỹ nói chung và cho giới quân sự nói riêng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ giờ đây đặc biệt chú ý đến Ghost Fleet, tên của một cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ trận Trân Châu Cảng, giả định về một cuộc chiến tranh trong tương lai giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc và Nga. Rất nhiều các quan chức cao cấp quân sự của Mỹ đã khuyên các cấp dưới của mình là nên đọc cuốn tiểu thuyết đó của hai đồng tác giả August Cole và P.W. Singer, xuất bản năm 2015. Hai tác giả này còn được quân đội Mỹ nhiều lần mời tọa đàm về cuốn sách của họ và nhất là các kịch bản chiến tranh trong sách. Giới quân nhân Mỹ rất thích thú với cuốn tiểu thuyết đã mô tả một cách chi tiết thế nào là một cuộc chiến tranh trong tương lai với sự tham gia của các loại máy bay được điều khiển từ xa, các máy tính với dung lượng cực mạnh, các hacker laser và cả một phi thuyền không gian. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã bình luận, tác phẩm đã đặt lại vấn đề một số học thuyết quân sự trên cơ sở cấu thành các lực lượng của chúng ta, trên sức mạnh của hệ thống mới và trên cả thách thức chúng ta chiến đấu. Trong cuốn truyện Ghost Fleet, tạm dịch là Hạm đội Ma, quân đội Trung Quốc bất ngờ tấn công vào căn cứ Trân Châu Cảng. Cùng lúc đột ngột xuất hiện các tàu chở hàng. Một lần nữa, giống như kịch bản cuộc tấn công của người Nhật năm 1941, hạm đội Mỹ cũng bị phá hủy nặng nề. Lần này là các xe thiết giáp chiếm lại quần đảo Hawaii. Cuộc tấn công được quyết định bởi một ban lãnh đạo, tức là một nhóm tỷ phú và chỉ huy quân đội Trung Quốc vừa chiếm quyền tại Bắc Kinh. Nhóm này muốn đế chế của họ được tiếp cận các nguồn tài nguyên năng lượng ở vùng biển sâu giữa Thái Bình Dương. Cũng như cuộc tấn công của quân đội Nhật năm 1941 đã lôi Hoa Kỳ vào Thế chiến thứ hai, ban lãnh đạo Trung Quốc tìm cách ngay lập tức tiêu diệt đối thủ Mỹ bằng cách đột ngột cắt đứt trung tâm đầu não của lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc tấn công thực sự bất ngờ của ban lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu ở những giờ trước khi có diễn ra trận đánh vào Hawaii trong không gian và trên mạng. Với việc phá hủy các vệ tinh viễn thông và quan sát của Mỹ nhờ một hệ thống laser được kích hoạt từ một trạm quỹ đạo của Trung Quốc, toàn bộ hệ thống định vị toàn cầu của Hoa Kỳ bị nhiễu loạn. Như vậy, người Trung Quốc đã làm tê liệt toàn bộ khả năng đáp trả của quân đội Mỹ. Lúc này chỉ còn như là một ông khổng lồ chân đất sét. Các máy bay tàng hình F-35 của Hoa Kỳ bị gài các chip điện tử của Trung Quốc trở nên bị mù, mất khả năng điều khiển vũ khí. Các chỉ huy quân đội Mỹ bị mất hệ thống thông tin cực kỳ hiện đại. Sau cơn choáng váng vì các đòn tấn công từ mọi phía, người Mỹ bắt đầu định thần lại. Họ huy động các hacker trẻ, một tỷ phú lập dị của Silicon Valley và cả một dây chuyền hậu cần khổng lồ của nhà phân phối bán lẻ Walmart. Tất cả lao vào một cuộc phản công đầy kỳ thú và chiến thắng cuối cùng thuộc về người Mỹ. Cuốn Ghost Fleet đã được tái bản nhiều lần ở Hoa Kỳ và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Trung Quốc, nhưng dành cho thị trường Đài Loan.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Theo các hình ảnh vệ tinh, Việt Nam đã nạo vét biển tại một đảo tranh chấp ở Biển Đông. Dân biểu Hàn Quốc trình kiến nghị phế truất tổng thống. theo các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Snowden tiết lộ, hành khách nhiều hãng hàng không bị nghe lén. Thủ tướng Ý Renzi từ chức, Tổng thống tham vấn các chính đảng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Rohingya làm tăng nguy cơ khủng bố Hồi giáo ở Đông Nam Á. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump công khai chọc tức Trung Quốc tiếp tục được báo Pháp ngày hôm nay chú ý phân tích. Bên cạnh hồ sơ nóng quốc tế là chiến sự Syria diễn biến rất thuận lợi cho chính quyền Bashar al-Assad. Về nước Pháp, hồ sơ được quan tâm nhiều nhất là tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Paris, buộc chính quyền phải ban hành biện pháp hạn chế lưu thông. Dưới tựa đề, Trung Quốc báo động trước ý định của Donald Trump, Nhật báo Le Monde nêu bật sự kiện Tổng thống Mỹ vừa đắc cử đã khiến Bắc Kinh hết sức bực bội khi chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Bài báo của thông tin viên Le Monde tại Bắc Kinh trước tiên hết ghi nhận gáo nước lạnh mà ông Donald Trump vừa đổ lên đầu Trung Quốc với hai hành động. Cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan ngày 2 tháng 12 và sau đó là tin nhắn trên mạng Twitter cực lực đả kích Trung Quốc và nhất là đã nhắc đến việc Trung Quốc hoành hành tại Biển Đông. Theo tờ báo Pháp, Bắc Kinh quả là đã vui mừng quá sớm khi thấy Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Họ từng cho rằng, dẫu sao thì ông Trump vẫn là một doanh nhân thực dụng và những lập luật bảo hộ mậu dịch của ông có hại cho Trung Quốc trong thời gian qua chẳng qua cũng chỉ là những chiêu bài tranh cử mà thôi. Chính trong bối cảnh đó mà Trung Quốc đã phải ngỡ ngàng trước hai động thái mới đây của ông Trump và các chuyên gia Trung Quốc đã phải vội vàng lên tiếng cảnh báo.
Đối với Le Monde, chính việc ông Trump trong tin nhắn Twitter của mình ngày 4 tháng 12 lên tiếng tố cáo việc Trung Quốc xây một khu phức hợp quân sự lớn giữa Biển Đông là cú điểm huyệt đầu điển nhất đối với Trung Quốc.
Trên tờ Global Times, một chuyên gia Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nhận xét, việc đề cập đến Biển Đông là một cú sốc. Đối với chuyên gia này, xin trích, các nhà quan sát quan hệ Mỹ-Trung có thể nói rằng, ngoài vấn đề Đài Loan hiện nay, họ có thêm một mối quan tâm mới, tranh chấp Biển Đông. Khu phức hợp quân sự mà ông Trump nói đến chính là các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013 cho đến năm 2015. Le Monde đã ghi nhận là đối với một số chuyên gia phân tích, ngay cả chiến lược xoay trục qua châu Á của ông Obama bị Bắc Kinh căm ghét xem là một âm mưu nhằm bao vây Trung Quốc. Chiến lược đó có khả năng là chẳng thấm vào đâu so với những gì mà ông Donald Trump có thể làm một khi ông lên cầm quyền. Theo Le Monde, Trung Quốc bắt đầu nhận ra rằng ảnh hưởng của các học giả hay chính khách trong Đảng Cộng Hòa rất có ác cảm với sự vươn lên của Trung Quốc trên ông Donald Trump là một thực tế. Một ví dụ được tờ báo Pháp nêu bật là ông Peter Navarro, cố vấn cho ông Trump về các vấn đề thương mại trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhân vật này là tác giả một quyển sách đả kích gay gắt chủ nghĩa quân Việt Trung Quốc xuất bản năm 2015 dưới tựa đề Ngoạ hồ, chủ nghĩa quân Việt Trung Quốc có ý nghĩa ra sao đối với thế giới. Trong một bài biên khảo trên chuyên san The National Interest tháng 7 vừa qua với tựa đề Hoa Kỳ không thể bỏ rơi Đài Loan, ông Navarro viết rằng, xin trích, trước các hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đã đến lúc Hoa Kỳ phải dấn thân mạnh mẽ hơn vào việc hiện đại hóa khả năng phòng thủ của Đài Loan.
Như nói ở trên, báo Pháp hôm nay đã dành rất nhiều bài cho tình hình Syria, nêu bật khả năng quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad sắp toàn thắng tại mặt trận Aleppo ở miền đông Syria và đánh bật lực lượng nổi dậy ra khỏi cứ địa này của họ.
Le Figaro chạy tựa trên trang nhất, khả năng Aleppo sắp thất thủ đánh dấu việc Bashar al-Assad trở lại mạnh mẽ. Đối với tờ báo Pháp, kẻ chiến thắng không chỉ là Tổng thống Syria mà còn là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đối với Le Figaro, kể từ ngày chiến tranh lạnh kết thúc đến nay, chưa bao giờ phương Tây lại bất lực trước nước Nga như vậy. một nước Nga làm chủ cuộc chơi tại Syria một cách rất đế vương. Phương Tây tỏ ý quan ngại trước tình hình Aleppo, trong lúc Putin thì có hành động quan tâm đến vấn đề này theo kiểu của ông. Cách biệt về hiệu quả của việc làm hai bên lớn đến mức chóng mặt. Tại Syria, ông Putin là người duy nhất có quyết tâm dồn sức đảo ngược so sánh lực lượng, và kết quả đã được thấy rõ, hết lời trích. Theo Le Figaro, đã đến lúc phương Tây phải xem xét lại chiến lược của mình để khôi phục lại một chính sách ngoại giao hòa hợp được các nguyên tắc và thực tế hiện trường, để không bao giờ nói ra một điều gì đó mà không có hành động kèm theo để thực hiện. Le Figaro kết luận, sau nguyên tắc không Bashar al-Assad và không Daesh, một nguyên tắc không không khác cần phải được áp dụng. Đó là không ngây thơ và cũng không nhẫn tâm.
Về tình hình nước Pháp, các vấn đề chính trị như đã bị báo giới hôm nay đưa xuống hàng thứ hai sau hồ sơ ô nhiễm không khí tại thủ đô Paris. Tựa chính của tờ Le Figaro tóm gọn vấn đề như sau. Ô nhiễm, hiệu quả của việc hạn chế lưu thông không chắc chắn.
Tờ báo ghi nhận là thủ đô Pháp đang trải qua một đỉnh cao ô nhiễm không khí vào mùa đông nặng nề nhất và kéo dài nhất từ hơn một chục năm nay. Để giảm bớt ô nhiễm, chính quyền đã quyết định một loạt biện pháp như hạn chế xe hơi riêng lưu thông tại Paris và vùng phụ cận, tùy theo biển số, chẵn hay lẻ, giảm mức vận tốc tối đa cho xe chạy trên các trục lộ chính, cấm xe vận tải hạng nặng vào thành phố, v.v. Các biện pháp này vẫn được áp dụng cho đến hôm nay tại vùng Paris và kể từ ngày mai sẽ được áp dụng cho khu vực thành phố Lyon và Villeurbanne ở miền Nam. Vấn đề là hiệu quả làm sạch không khí của các biện pháp kể trên rất hạn chế, vì lẽ quyết định có vẻ không được tuân thủ. Lưu thông trong mấy ngày qua ở Paris chỉ giảm được từ 5 đến 10% mà thôi. Báo Libération thì chỉ trích giới chính khách, có vẻ rất dửng dưng trước nạn ô nhiễm không khí này. Tờ báo ghi nhận là không chỉ đỉnh cao ô nhiễm xuất hiện ở Paris mà còn được thấy ở rất nhiều nơi trên đất Pháp, như ở Dunkerque, Calais, Lille, miền Bắc, hay Lyon, miền Nam, hoặc vùng Savoie, miền Đông Nam. Vấn đề là ô nhiễm như vậy, nhưng các nhà làm chính trị thì lại im hơi lặng tiếng. Dĩ nhiên là ông Yannick Jadot, ứng cử viên sẽ đại diện các đảng sinh thái ở Pháp ra tranh cử tổng thống vào năm tới, đã lên tiếng tỏ thái độ phẫn nộ. Và thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, đã lên tiếng báo động từ hơn một tuần lễ này. Thế nhưng Libération đã thấy là từ Bộ trưởng Môi trường bà Ségolène Royal cho đến Bộ trưởng Y tế bà Marisol Touraine không thấy ai lên tiếng. Đối với La Croix, thái độ dửng dưng rất đáng phê phán, vì hàng năm tại Pháp, ô nhiễm không khí đã khiến cho khoảng 48.000 người bị chết sớm.
Riêng báo Le Monde hợp tác với site web The Intercept đã phân tích tài liệu lưu trữ mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden đã thu thập và khám phá một trường hợp hoạt động theo dõi mới của hai cơ quan tình báo Mỹ và Anh. Đó là nghe trộm các trao đổi liên lạc điện thoại trên các chuyến bay dân dụng.
Cơ quan NSA của Mỹ và đồng nghiệp Anh JCHQ có thể lấy tất cả các dữ liệu, kể cả mật mã của hành khách, phần lớn các hãng máy bay, đặc biệt là hãng hàng không Pháp Air France. Để nghe lén một điện thoại, chỉ cần máy bay ở độ cao 10.000 feet, tín hiệu đi qua vệ tinh và dữ liệu được thu thập qua các anten đặt bí mật ở dưới mặt đất. Và như thế có thể so sánh danh sách hành khách và số máy bay thì biết được tên người sử dụng điện thoại. Tài liệu của Snowden còn cho thấy tình báo Mỹ và Anh đã theo dõi nghe lén Israel như thế nào, cho dù vẫn hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo Israel.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự với tựa Aleppo, bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến Syria, tạp chí do Tú Anh thực hiện.
tạp chí Tiêu Điểm.
Aleppo khó tránh được thất thủ. Lực lượng nổi dậy chống chế độ Syria bất lực trước sức mạnh áp đảo của không quân Nga và liên quân Syria, Iran, Hezbollah, Liban, Shia. Sau 3 tháng phản công, Damascus sắp đạt được mục tiêu kiểm soát phần lãnh thổ gọi là hữu ích. Aleppo là cản lực cuối cùng. Aleppo đối với Damascus có hai giá trị quan trọng. Mất thủ đô kinh tế Aleppo vào năm 2012 là một đòn đao đối với Tổng thống Bashar al-Assad về cả ba mặt, chính trị, quân sự và kinh tế. Mất tinh thần, quân đội Syria đánh thua liên tục. Trong vòng 3 năm, mất gần 80% lãnh thổ. Cách này một năm, Nga và Iran phải đưa quân giúp Bashar al-Assad. Nếu chiếm lại được Aleppo, chính quyền Bashar al-Assad sẽ kiểm soát 5 thành phố lớn, có thể yên tâm, không còn bị đe dọa về mặt quân sự lẫn chính trị. Từ vùng Syria hữu ích này, quân đội Nga và Damascus có thể thường xuyên oanh kích các vùng khác, làm cho đối phương luôn bị động. Một bước ngoặt đang chờ trước mặt.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Lực lượng đối lập võ trang được Tây Phương hậu thuẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cũng như Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump, thì Aleppo không thể giữ được, thậm chí xem như mất rồi. Với thái độ lãnh đạm của các cường quốc, với quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, và với sức mạnh quân sự phối hợp, với quyết tâm chính trị và bộ máy tuyên truyền hiệu quả, Nga đã vô hiệu hóa mọi sáng kiến hòa bình và nhân đạo, kể cả của Liên Hiệp Quốc, với dụng ý thâm hiểm. Đó là phân tích của chuyên gia Salam Kawakibi trong chương trình Giải mã của RFI ngày 30 tháng 11, 2016. Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích sau đây. Cán cân lực lượng tại Aleppo hoàn toàn đang bất lợi cho phe nổi dậy. Quân đội chính phủ Syria được đồng minh Nga, Iran, chiến binh Shia yểm trợ trên không và trên bộ áp đảo chiến trường.
C'est une situation catastrophique, que ce soit à l'ouest ou à l'est, mais surtout à l'est, parce que les bombardements n'ont pas cessé depuis bientôt 3 mois, d'une manière intense.
Tình hình rất bi thảm dù ở bên phía đông hay bên tây Aleppo, nhưng thiệt hại nặng nhất là ở khu phía đông vì bị oanh kích liên tục từ 3 tháng nay. Đông Aleppo hứng đủ các loại vũ khí từ đại bác, tên lửa, bom xăng cho đến thùng phi thuốc nổ TNT. Thêm vào đó là vòng vây của quân đội Syria không cho tiếp tế hàng cứu trợ nhân đạo. Hồi tháng 9 năm nay, một đoàn xe của Liên Hợp Quốc bị oanh kích. Thế là sau đó không một đoàn xe nào khác, cho dù là của Liên Hợp Quốc hay một tổ chức quốc tế nào.
Giới quan sát quốc tế bi quan, Liên Hiệp Quốc lo ngại Aleppo biến thành nghĩa trang tập thể nếu Aleppo thất thủ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga thông báo thành lập 4 hành lang để sơ tán thường dân ở khu vực đông Aleppo. Còn đài truyền hình Syria loan truyền hình ảnh dân chúng, hai phía đông và tây Aleppo chào mừng quân đội. Không thể phủ nhận chính phủ đang thắng trận quyết định này.
Oui, oui, tout à fait. De toute façon, les rebelles, le choix de la guerre dans les villes n'était pas un choix très développé. La guérilla n'a jamais.
Vâng, đúng vậy. Dù sao đi nữa thì chiến tranh thành thị mà phe nổi dậy chọn lựa không phải là một chiến thuật tối ưu. Không một lực lượng đấu tranh nào có thể chiến thắng phe chính quyền bằng du kích chiến ở thành phố. Chúng ta không thể ngược dòng thời gian trở về 5 năm trước để tìm hiểu vì sao một phong trào cách mạng ôn hòa biến thành một cuộc chiến tranh vũ trang, sau đó bị chính quyền Damascus đàn áp với cường độ ngày càng thô bạo. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến những giờ phút cuối cùng của một thành phố nổi dậy với khu vực phía đông hoàn toàn bị tàn phá và cho thấy rõ hố sâu xã hội đang chia cắt cộng đồng dân cư sống chung trong một thành phố. Thật ra thì chính quyền Damascus không ưu đãi gì người dân ở phía tây Aleppo. Dân phía tây cũng bị chấn áp cho dù một bộ phận thuộc tầng lớp thượng lưu lợi dụng chế độ tham ô tra truyền con nối của dòng họ al-Assad để làm giàu. Họ sống bám vào guồng máy như loài ký sinh trùng nên bằng mọi giá phải bảo vệ quyền lợi riêng. Bên cạnh đó, những người dân sợ thay đổi, sống lâu với không khí kìm kẹp, họ quen dần rơi vào hội chứng Stockholm. Bênh vực kẻ đàn áp mình. Một số người khác lại nhút nhát, sợ bất chắc, không dám chọn giải pháp thay đổi cuộc đời. Chịu đựng bị chế độ sách nhiễu hơn là chấp nhận phiêu lưu, tìm một cuộc sống mới. Phần còn lại không có tự do ngôn luận, cũng như đông đảo dân chúng Syria bị kìm kẹp từ năm 1958 đến nay.
Comme c'est le cas du peuple syrien depuis 58.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Thứ hai vừa qua, Nga, với sự hợp tác của Trung Quốc, đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an đề nghị hưu chiến 7 ngày tại Aleppo. Ngoại trưởng Nga đưa lý do là không muốn cho phe nổi dậy có cơ hội tập trung lực lượng để phản công. Câu hỏi đặt ra đâu là những mục tiêu sâu xa của Nga, Iran và Damascus trong quyết tâm đẩy bật đối lập võ trang ra khỏi thành phố chiến lược Aleppo, chuyên gia Salam Kawakibi giải thích.
Surtout pas seulement, l'armée syrienne ne joue pas un rôle crucial, c'est plutôt les milices paramilitaires amenées d'Irak et du Liban et même d'Afghanistan.
Quân đội chính phủ Syria không đóng vai trò quan trọng nhất trong trận Aleppo. Lực lượng nòng cốt trên bộ là chiến binh Iraq, Liban, Afghanistan theo hệ phái Shia, vũ trang giáo điều triệt để. Họ tự cho là đang tham gia vào một cuộc thánh chiến để chiếm lại Aleppo, thành phố mà họ xem là của người Hồi giáo Shia từ nhiều thế kỷ trước. Chính lực lượng ngoại nhập này đã gây ra tội ác trả thù thường dân, để cho binh lính chính phủ cướp bóc, chiến binh Shia hãm hiếp phụ nữ và thảm sát tập thể. Họ phạm tội tại Homs, tại Daraya và đang phạm tội tại Aleppo. Chiến thuật của quân đội Nga tại Aleppo không khác gì ở Chechnya. Trong số 10.000 quân nổi dậy chỉ có độ 250 chiến binh Al-Qaeda. Không lẽ vì muốn giết thiểu số chiến binh này mà oanh kích thô bạo vào thường dân Aleppo? Thế mà Nga đã ra tay không do dự như đã từng áp dụng chiến thuật này trong trận Grozny ở Chechnya. Còn đối với Damascus, một khi tái chiếm được Aleppo, chính quyền hoàn tất mục tiêu kiểm soát phần lãnh thổ hữu ích của Syria, gồm vùng duyên hải và các thành phố lớn, mặc kệ những nơi khác, không quan trọng.
Tại châu Âu, vào năm 1992, Sarajevo của Bosnia bị Serbia vây đến tháng thứ ba. Tổng thống Pháp François Mitterrand đến tận nơi tuyên bố không chấp nhận hành động bao vây, hủy diệt sinh mạng thường dân. Ông kêu gọi một biện pháp khẩn cấp, không thể trông chờ các cuộc tranh luận ở Liên Hiệp Quốc. Kết quả là Sarajevo đương cự thêm 3 năm 8 tháng, cuối cùng được giải phóng. Liệu có cơ may cứu được Aleppo hay không?
C'est pertinent et le retard ou l'indifférence de la communauté internationale est aussi semblable.
Sự so sánh Aleppo với Sarajevo rất chính xác, nhưng phản ứng chậm trễ và thái độ vô tâm của cộng đồng quốc tế cũng không khác gì. Vấn đề là những nhà lãnh đạo như François Mitterrand ngày nay rất hiếm. Trong khi đó thì nước Nga ngày nay lại mạnh hơn nước Nga khi xảy ra xung đột ở Nam Tư trong thập niên 1990. Tôi so sánh Aleppo với Grozny vì đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc so sánh như thế. Ông Vitaly Chukin đưa lên mạng Twitter hình ảnh thủ đô Chechnya và Aleppo ngày nay và ghi rằng Aleppo sẽ được tái thiết như Grozny. Rõ ràng là Nga có dụng ý thâm hiểm tàn phá Aleppo để tìm chiến thắng quân sự. Với quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an nhân đạo không phải là mối ưu tư của Nga, Stephen O'Brien đặc trách hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc khi trình bày về tình hình Aleppo tại Hội đồng Bảo an đã bị đại sứ Nga cắt lời và giễu cợt. Xin trích, thông điệp này chỉ xứng đáng giao giảng ở nhà thờ ngày Chủ nhật. Ngay cả Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mà còn bị đại sứ Nga chế nhạo như vậy. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016, một đoàn xe chở một số dân ở đông Aleppo di tản theo hành lang do Nga thông báo. Đoàn xe này đã bị oanh kích. Nạn nhân là người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên họ sợ bị bắt, bị thanh lọc nên đâu dám đi. Đây là cung cách của Nga. Ở Grozny trước đây cũng thế, chính quyền Nga cũng tuyên bố lập hành lang cho dân Chechnya sơ tán. Nhưng khi đoàn người đi vào hành lang này thì bị máy bay oanh tạc. Tôi cho rằng người dân Aleppo đang phải trả giá cho thái độ phục hận của Nga sau 20 năm bị cho là bị cộng đồng quốc tế xem thường.
Deux décennies qu'elle considère comme humiliation, marginalisation sur la scène internationale.
Trên đây là phần phân tích của chuyên gia Salam Kawakibi, thân cận với đối lập Syria về tình hình Aleppo mà giới quan sát cho rằng sắp thất thủ và sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong chiến tranh Syria từ khi Nga can thiệp trực tiếp.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Hoàng Thùy Linh vẫn theo dòng nhạc Pop Dance, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
đến Paris trong một ngày mùa thu trở lạnh nhân chuyến lưu diễn châu Âu, ca sĩ Hoàng Thùy Linh lần đầu tiên trình diễn và giao lưu với cộng đồng người Việt tại Pháp. Trả lời ban tiếng Việt đài RFI, Hoàng Thùy Linh thổ lộ có chút lo lắng vì không biết được khán giả đón nhận ra sao, trong khi tên của nữ ca sĩ xuất hiện trên affix quảng cáo chỉ vài ngày trước đêm nhạc hội.
Thực ra lúc đầu thì khi mà nhận được lời mời ấy, thì Hoàng Thùy Linh cũng vừa thu xếp xong rất nhiều các việc ở Việt Nam. Tại vì cái quãng thời gian mà trước khi mà nhận show ở bên này thì có rất nhiều công việc. Chính vì thế nên là cũng còn đang đắn đo rất là nhiều về việc thu xếp công việc ở phía Việt Nam xong thì mình mới qua bên châu Âu được. Nhưng mà rất may là cuối cùng thì cũng kịp. Và chính vì thế nên là cũng hơi lo lắng, tại vì không biết là tên mà quảng bá ở phía sau, gần đến ngày chương trình bắt đầu rồi thì không biết là quý vị khán giả sẽ như thế nào. Nhưng mà lúc nãy khi được trải nghiệm trên sân khấu thì Linh cảm thấy như là Linh đã thở phào nhẹ nhõm hơn và cảm thấy rất là vui, bởi vì là cuối cùng thì mình cũng được đón nhận rất là nồng nhiệt. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, cho Linh những cảm xúc vô cùng khó tả, bởi vì đây là lần đầu tiên đến Pháp và diễn cho cộng đồng người Việt. Chắc chắn là sau khi mà diễn xong, hy vọng là sẽ có những trải nghiệm tại Paris, vì đây là một thành phố quá nổi tiếng rồi và sẽ có rất nhiều những cảnh đẹp và những nơi mà Linh muốn đến để tham quan. Bởi vì lần này đặc biệt là sẽ có Linh đang đi cùng với mẹ và người thân sang bên này, chắc chắn là phải đưa mọi người đi chơi rồi.
Trong một không gian nhỏ, ấm cúng hơn những sân khấu lớn hiện đại, giữa khán giả và nghệ sĩ dường như không có khoảng cách. Khán giả ấn tượng với một Hoàng Thùy Linh tươi cười thân thiện và diễn xuất hết mình. Còn nữ ca sĩ cũng ấn tượng vì sự ủng hộ và quậy nhiệt tình của khán giả theo giai điệu rộn ràng của những ca khúc dòng nhạc dance đã gắn liền với tên tuổi của Hoàng Thùy Linh. Cô cũng xúc động vì tấm lòng của kiều bào Pháp hướng về miền Trung, lúc đó vừa trải qua loạt thiên tai kéo dài nhiều ngày.
Qua đây thì khi mà biết được tin thì cảm thấy chương trình rất là ý nghĩa, và Linh cũng cảm thấy là thực ra mình rất là tự hào khi mà càng ngày thì cái cộng đồng người Việt càng sát gần đến nhau hơn và họ chia sẻ những điều mà đồng bào mình gặp, kể cả ở nơi xa xôi.
Hoàng Thùy Linh là một trong số nghệ sĩ trẻ đa năng ở Việt Nam, bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật từ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi cô theo học 7 năm múa. Tiếp theo là một khóa đào tạo diễn viên truyền hình của hãng phim truyện Việt Nam. Đây là những bước cơ bản đầu tiên đưa Hoàng Thùy Linh vào sự nghiệp điện ảnh, bắt đầu từ những vai phụ, sau đó từng bước tham gia vào một số dự án phim truyền hình dài tập như Đường Đời, Trò Đùa Của Số Phận, Đi Về Phía Mặt Trời, v.v. Năm 2006, nữ diễn viên thi đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu Điện ảnh. Còn hiện tại, cô đang theo học cao học chuyên ngành này. Sau một thời gian vắng bóng, Hoàng Thùy Linh trở lại năm 2010 đầy nghị lực và xây dựng hình ảnh một ca sĩ nhạc trẻ gợi cảm, đi theo các dòng nhạc ballad, pop dance, v.v. được biến hóa dưới ngòi bút tài năng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trong nhiều dự án. Dòng nhạc này sẽ còn theo Hoàng Thùy Linh trong một thời gian dài nữa, như chia sẻ của ca sĩ với RFI.
Để xây dựng một con đường cũng như là để xây dựng một sự nghiệp đấy chắc chắn không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai, chứ không chỉ riêng với Hoàng Thùy Linh hay trong công việc của Linh. Nhưng mà khi mà đã định hình được trong lòng mọi người, khi mà đã định hình được cái hình ảnh của mình thì cái việc mà duy trì và phát triển nó còn khó hơn gấp nhiều lần. Và bởi vậy thì Linh nghĩ rằng là một lúc nào đấy khi mà Linh trưởng thành hơn nữa thì tất cả những điều Linh làm nó sẽ thuận theo tự nhiên, thuận theo chính con người, cảm xúc của Linh. Bởi vì đối với nghệ thuật thì cảm xúc là vô cùng quan trọng. Và Linh không cần phải khiên cưỡng hay gượng ép để có thể thay đổi mình, để phải làm hài lòng hay gì đó cả. Bởi vì tất cả những quý vị khán giả của Linh, nếu đã biết Hoàng Thùy Linh và theo dõi con đường sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh thì đều rất là hiểu Linh rồi. Và họ đều biết rằng là tất cả những điều Hoàng Thùy Linh làm ấy thì đều cân nhắc rất nhiều, bởi vì Linh cũng như mọi người thôi, cũng có những điểm mạnh, cũng có những điểm yếu, và trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn phải phát huy những điểm mạnh và hoàn thiện điểm yếu. Và đối với Hoàng Thùy Linh thì khi trưởng thành lên thì tất cả những cái bài hát của Linh, những cái bản thu âm của Linh nó cũng sẽ trưởng thành theo suy nghĩ của Linh mà thôi. Và hy vọng rằng là những cái ca khúc cũng như những sản phẩm sắp tới sẽ có nhiều quý vị khán giả yêu thương và theo dõi ủng hộ Linh hơn.
Sự chín chắn trong chuyên môn của nữ ca sĩ, sự cầu toàn và sáng tạo cùng với kinh nghiệm của ekip đã giúp sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh, MV Bánh Trôi Nước, phát hành vào tháng 8 năm 2016, được báo chí trong nước nhận xét là phá cách, dám nghĩ dám làm và thể hiện cả cái tâm của Hoàng Thùy Linh. Bài hát được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phu phép chỉ từ 4 câu thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Theo bình luận của một website trong nước thì với Bánh Trôi Nước, nữ ca sĩ gốc Hà Thành dường như đem đến một thể nghiệm vừa lạ lẫm vừa gần gũi và hiếm có ở V-pop. Sự độc đáo này có được nhờ ba yếu tố. Trước hết, âm nhạc vừa lạ lẫm vừa gần gũi nhờ âm hưởng dân gian cùng với giọng hát cách luyến láy đầy ma mị của nữ ca sĩ. Tiếp theo, cảnh sắc Việt Nam huyền ảo xuất hiện chớp nhoáng, đưa người xem lạc vào cõi thần tiên từ Bắc vào Nam qua các danh thắng Tràng An, Chùa Bái Đính, một số thắng cảnh ở Ninh Bình và rừng nổi Tân Lập ở Long An. Cuối cùng, trang phục cầu kỳ và chính bản thân Hoàng Thùy Linh làm toát lên trọn vẹn nét đẹp Á Đông, lúc duyên dáng nết na, lúc sắc sảo mặn mà, uy lực như một bà hoàng quyền thế. Thùy Linh còn ấp ủ nhiều dự án mới trong mọi lĩnh vực, từ âm nhạc đến thời trang, từ điện ảnh đến truyền hình. Nhưng giống như phần lớn người Việt, cô mang một chút tâm linh kiềng nói trước như lời chia sẻ với RFI.
Đối với Linh thì Linh thường rằng là rất là tâm đắc câu nói trước bước không qua. Chính vì thế nên tất cả những điều mà Thùy Linh làm, Thùy Linh dự tính hay là đang chuẩn bị hay sắp phát hành rồi, nếu như mà chưa thực sự yên tâm về nó thì cũng sẽ chưa bật mí vội, bởi vì Linh nghĩ rằng là đối với khán giả hay đối với chính bản thân mình thì cái việc mà mình hoàn thiện một cách tốt nhất, cố gắng hết mình nhất hay là giữ bí mật đến phút chót cũng chỉ là tôn trọng quý vị khán giả và tôn trọng chính bản thân mình để mình sao cho có một sản phẩm chất lượng nhất dành cho mọi người.
Thưa quý vị, tạp chí Xã hội do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo các hình ảnh vệ tinh, Việt Nam đã nạo vét biển tại một đảo tranh chấp ở Biển Đông. Dân biểu Hàn Quốc trình kiến nghị phế truất Tổng thống. Theo các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Snowden tiết lộ, hành khách nhiều hãng hàng không bị nghe lén. Thủ tướng Ý Renzi từ chức, Tổng thống tham vấn các chính đảng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Rohingya làm tăng nguy cơ khủng bố Hồi giáo ở Đông Nam Á. trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Minh Anh biên soạn với tựa Paris vén màn các cuộc chiến tranh bí mật. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.